Tư quy tập. Kinh Pháp Cú. Phẩm thế gian. 1. Tu sĩ cầu giải thoát, hãy sống theo chánh giáo, một lòng y Phật Pháp, đời này đời sau vui. Đức Phật sau khi thành đạo, trở về Ca Tỳ La thăm phụ vương. Vua Tịnh Phạn thấy Ngài đi khất thực, tỏ ý rất phiền. Sao con làm nhục cả dòng họ nhà ta như vậy? Đức Phật thưa rằng, đây là pháp tắc của mười phương ba đời chư Phật. Và nói bài kệ này để trấn an các tỳ kheo, ý dạy. Đây là nếp sống thoát ly ba độc tham sân si, chúng ta không nên cải đổi. 2. Hãy quan sát thế gian, như thần lâu hải thị, ngu thèm khát xe vua, trí nào hề bận tâm. Thần lâu, lầu sò, hải thị, chợ biển. Mặt trời nung nấu, nước biển bốc hơi. Trong ánh nắng hiện ra những bóng hình như lâu đài và nhiều người qua lại giống cái chợ. Người xưa tin đây là hơi của sò thần từ đáy bể phun lên. Người ngu không biết thân, huyễn hóa, cảnh vô thường, cứ bám chặt lấy mà tham sân. Chẳng những hiện tại đắng cay, mà nghiệp ác triền miên, báo khổ trăm kiếp ngàn đời không dứt. 3. Trước buông lung sao tỉnh ngộ, như trăng ra khỏi mây mù, như chim thoát lưới bay vút, như sen vượt bùn tỏa hương. Đã gieo nhân phải hái hậu quả, nhưng ta có thể ngăn chặn nghiệp xấu kết quả bằng cách tạo một nghiệp tốt thật mạnh. Quyết chừa bỏ những thói hỏng tật hư, những nhiễm ô tệ hại, thanh tịnh thân miệng ý, như Ngài Angulimala chuyển thân tướng cướp thành A-la-hán. 4. Chim thiên nga bay giữa hư không, bậc thần thông có thể lên trời, chỉ đại trí chiến thắng ma quân, vĩnh viễn thoát luân hồi sanh tử. Làm vua trên trái đất, làm thiên vương trên trời, vẫn ở trong bốn khổ sanh già bệnh chết. Sự nghiệp vật chất trong thế gian chỉ là hạnh phúc tạm bợ. Muốn tinh thần trong sạch đạt đến mức độ xuất thế gian, hãy chọn một trong ba đề mục vô ngã, vô thường và khổ mà gia công tinh cần suy ngẫm quan sát cho tới khi khai triển tuệ giác. 5. Ai nói lời vọng ngữ, không tin có đời sau, đi ngược đường niết bàn, chẳng ác nào không làm. Nói càng có bốn tướng: dối trá, hai lưỡi, thêu dệt, thô ác. Giới này rất khó giữ. Tâm rối loạn thì miệng càng ít được kiểm soát. Vọng ngữ có những bóng tối tinh tế, không dễ gì nhận rõ. Nếu ta không chân thành lột bỏ sự bào chữa của ngã ái và tha thiết tỉ mỉ tự xét. Dối trá là thiếu tự trọng, gốc ở không tin nhân quả. Đã không tin nhân quả thì còn ác nào mà chẳng dám làm. Người này khó được an vui trong hiện tại và mai sau hẳn chẳng về nhàn cảnh. 6. Sang tham keo kiệt là kẻ ngu. Người trí tán dương hạnh bá thí, bậc thánh buông xả thân tâm cảnh, vào dòng suối chảy đến niết bàn. Muôn loài quằn quại trong đau khổ chỉ vì nặng nghiệp sang tham ích kỷ. Để chữa bệnh này, Đức Phật dạy đệ tử tài thí, pháp thí và vô úy thí. Dùng bá thí chữa khổ hiện tại, kết duyên với chánh pháp, mở cửa giải thoát cho thế gian. Quả thánh đầu tiên là Tu Đà Hoàng, tàu dịch là nhập lưu, vào dòng. Tu Đà Hoàng, chữ Pali là Sotapatti. Sota, dòng nước dẫn đến niết bàn. A, bước đầu. Pati, thành đạt. Sotapatti, thành công bước đầu vào dòng thánh. Vào dòng thánh là buông xả tất cả chấp thủ thế gian, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Phẩm hỷ ái. 1. Chuyên làm việc không đáng làm, lười nhác bổn phận phải làm. Dù biết hâm mộ bậc thánh, cũng chỉ là hâm mộ suông. Thân tâm hướng ngoại, tu sĩ không quay về bổn phận thanh lọc tâm địa là trái với giáo pháp. 2. Tham ái sanh lo sợ, những ai không yêu ghét mới không bị buộc ràng, xứng gọi bậc thượng lưu. Quả thượng lưu, A-na-hàm, bất hoàng, không còn tái sanh về dục giới vì đã tận diệt ái dục. Quả thánh cao nhất sau A-la-hán. 3. Các phước nghiệp hân hoan, đón chào người làm lành, đời này sang đời khác, tươi vui hưởng hạnh phúc. Phật dạy cả bốn chúng, ai tu tứ niệm xứ, được nhân không pháp không, mở cửa vào niết bàn. Phẩm Bà La Môn. 1. Nhờ thường trú hai pháp, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi. Bà La Môn là chỉ người tu tại gia thanh tịnh, chứ không nói về dòng họ. Thiền định Phật giáo có hai, chỉ và quán phải song tu. Chứng quả A-la-hán, phá xong hành ấm, chấm dứt sanh tử, mới thấy tánh vô sanh, vô tác, vô tạo, vô vi, niết bàn. 2. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, chỉ xa lìa yêu ghét, ta gọi Bà La Môn. Bờ này sáu căn, bờ kia sáu trần. Tịnh hạnh dứt ác là sa môn, tự xuất cấu uế là xuất gia. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, khí giới sáng danh vua chúa, thiền định sáng tuệ sa môn. Chỉ có hào quang Đức Phật sáng khắp không gian thời gian. 3. Cuộc sống luôn chánh niệm, tỉnh giác, biết rõ thiện là thiện, phát huy điều thiện vốn có, học những điều thiện chưa có. Biết ác là ác, loại bỏ điều ác đã phạm, phòng hộ những ác chưa sanh. Bà La Môn, đây không phải là lợi ích nhỏ, phải biết vui mừng chế phục tâm mình. Ngay trên sự việc, đoạn trừ được tâm độc hại là đã ngăn dứt được thống khổ. 4. Phòng hộ thân miệng ý, chế ngự thân miệng ý, làm chủ thân miệng ý, ta gọi Bà La Môn. Đoạn hết các kiết sử, không đắm trước buộc ràng, như nước trên lá sen, ta gọi Bà La Môn. 5. Đức Phật luôn đề cao nếp sống an vui cao thượng, ôn hòa thân hữu cả trong không khí thù địch, gây tình hữu nghị cho mọi người. Lời nói khiêm tốn nhún nhường, cử chỉ nhã nhặn lễ độ trước những hung hăng cố chấp. Phật tử muốn được như thế, phải thường quán bất tịnh, xả ngã ái, ngã kiến. 6. Người đã hết tham sân, không mạng không ganh tị, lời nói không xúc phạm, ta gọi Bà La Môn. Tất cả vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp và xấu, phàm không cho không lấy, thế là Bà La Môn.